Kiếm nghịch thương khung, chương 1046, Thuấn Di Bí Bảo 2, góc truyện audio.com, mà bên cạnh đã có một cái thiên địa bảo vật chuyên dùng để cường hóa thân thể chính là Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Theo như kiếm si đã nói thì nếu như có thể sử dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh không ngừng cường hóa thể chất đạt tới cực hạn, có thể chế tạo ra một thân thể cực đẳng, thì sẽ bước một bước vào cảnh giới vương giả, chiến lực liền hơn hẳn vương giả bình thường. Cho nên, thứ quan trọng nhất chính là phải đoạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh vào trong tay mới được. Huyền Thiên giết chết thân thể đã bị Âm Minh Vương chiếm dụng, cũng không tốn bao lâu, Lệ Ba Hàn mới vừa rồi bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì lập tức nghe được một tiếng hét thảm của Ngư Âm Vũ, sau đó lại nghe thêm được tiếng kêu hoảng sợ của Âm Minh Vương. Thời điểm Lệ Ba Hàn đi tới luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đỉnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyền Thiên hệt như nhìn thấy một người chết vậy, bởi vì hắn vạn phần tin tưởng là chuyện Âm Minh Vương giết chết Huyền Thiên tuyệt đối là một chuyện chắc ăn 100% chứ. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không ngờ được chỉ trong vòng một chút thời gian như vậy mà Âm Minh Vương đã bị giết chết rồi, tuy rằng Âm Minh Vương bây giờ chỉ có 1/3 thực lực thế nhưng như thế này cũng đủ để hắn cảm thấy không dám tin. Âm Minh Vương cho dù chỉ còn lại có 1/3 thực lực thì đây cũng không phải bán bộ vương giả có thể so sánh được, cho dù là bán bộ vương giả đã lĩnh ngộ được thuộc tính thì cũng còn kém xa lắm. Vô thượng vương giả ít nhất cũng phải lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tới trình độ nhất giai, hơn nữa còn có thể ngưng tụ thành võ hồn, thực lực cỡ đó mà đem so với bán bộ vương giả thì đúng là hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cường giả không có nhục thân thì không thể đạt được linh khu, một nửa hồn niệm của Âm Minh Vương tuyệt đối không có khả năng chỉ có 1/3 thực lực không thôi, nếu như là hắn đang ở bên trong linh khu thì lập tức có thể phát uy ra một nửa uy lực, sẽ càng khiến cho người ta sợ hãi mà thôi. Bất quá, hiện tại thì không có cái nếu như đó, Âm Minh Vương không chỉ là vứt bỏ thân thể của Ngư Âm Vũ mà ngay cả một nửa hồn niệm cũng đều bị thôn phệ. Biến hóa xảy ra chớp nhoáng kiểu này khiến cho Lệ Ba Hàn khó mà có thể chấp nhận được, nhìn thấy Huyền Thiên, thần sắc có thể nói chính là to mắt há mồm, trong lòng kêu lên một tiếng tâm kinh đảm chiến. Sau khi hồn niệm của Âm Minh Vương bị kiếm si thôn phệ rồi thì ánh mắt của Huyền Thiên trước tiên liền quay sang nhìn Lệ Ba Hàn. Nhìn thấy ánh mắt của Huyền Thiên chuyển về phía mình, Lệ Ba Hàn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, lập tức liền xoay người bỏ chạy. Lúc trước kêu bọn họ rời đi thì bọn họ không chịu đi, ngược lại còn đòi lấy mạng của Huyền Thiên, bây giờ Huyền Thiên đã giết chết hồn niệm phụ thể của Âm Minh Vương rồi thì cũng sẽ không để cho Lệ Ba Hàn chạy thoát được. Tuy rằng không biết tại sao Lệ Ba Hàn lại không thuấn di để chạy trốn, nhưng Huyền Thiên vẫn là trong nháy mắt sử dụng thuấn gian phá rách hư không, thuấn di đuổi sát theo sau. Bất quá, lúc Huyền Thiên còn cách Hỗn Độn Thánh Đỉnh chừng hơn 3.000 mét thì thân thể liền vọt ra từ bên trong không gian phía trước vô cùng kiên cố, giống như thể không cách nào thuấn di được ấy. Thanh âm của kiếm si lập tức vang lên trong đầu của Huyền Thiên. Khí tức của Thánh Đỉnh cũng giống như siêu lực lượng do một vị tuyệt thế cường giả sinh ra có thể phong tỏa một. Góc truyện audio.com Phiến không gian, không thể nào thuấn di được Huyền Thiên, tới cảnh giới vương giả rồi thì sẽ rất khó mà chết được, gặp phải nguy hiểm cũng có thể thuấn di để chạy trốn, trừ phi là cách biệt cảnh giới quá lớn, người có thực lực mạnh sinh ra một siêu lực có thể phong tỏa không gian, khiến cho kẻ có thực lực kém hơn không cách nào thuấn di được thì mới có thể giết chết dễ dàng được, nếu như ngươi có được thánh đỉnh thì liền có thể khống chế thánh đỉnh để phong tỏa không gian, chỉ cần chiến lực của ngươi vừa đủ thì cho dù là vương giả cũng vô pháp chạy trốn khỏi tay ngươi được. Mặc dù kiếm si nói khá nhiều, nhưng chỉ là trao đổi ý niệm ở bên trong đầu, bất luận có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ trong khoảng thời gian vài cái chớp mắt Huyền Thiên trong nháy mắt đã để ý tới rồi. Huyền Thiên không trực tiếp đuổi theo Lệ Ba Hàn mà là vượt qua Hỗn Độn Thánh Đỉnh hơn 3.000 mét thuấn di mà đi, tốc độ so với Lệ Ba Hàn thì nhanh hơn rất nhiều. Không gian 3.000 mét xung quanh Hỗn Độn Thánh Đỉnh đều đã bị phong tỏa hết rồi, không gian kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần, không cách nào phá vỡ được, không chỉ không thể thuấn di, mà ngay cả phi hành cũng sẽ gặp phải lực cản lớn hơn rất nhiều, căn bản không cách nào phá không mà đi được. Cho nên, ngay lúc Lệ Ba Hàn vừa mới xông ra khỏi không gian bị phong tỏa thì Huyền Thiên đã liên tục thuấn di, lóe lên một cái đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ở phía trước, vẻ mặt của Lệ Ba Hàn lập tức biến thành trắng bệch, trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi, bắt đầu run rẩy kịch liệt, đồng thời lại ẩn chứa không cam lòng. Ta chính là cường giả tới từ Thiên Châu, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở trên tay của loại người thấp hèn ở Thần Châu này như vậy sao? 360 chuôi linh kiếm bay lơ lửng xung quanh của Huyền Thiên, thân ảnh nhanh như chớp lao về phía Lệ Ba Hàn. Lệ Ba Hàn lại lần nữa xoay người muốn bỏ chạy, thế nhưng đương lúc thuấn di mất đi hiệu quả, tốc độ của Lệ Ba Hàn so với Huyền Thiên thì còn chậm hơn rất nhiều, tuy rằng ở bên trong không gian kiên cố như thế này thì tốc độ của Huyền Thiên tuy là vẫn chậm hơn lúc thường mấy lần, thế nhưng cũng hơn hẳn Lệ Ba Hàn. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đuổi tới phía sau lưng của Lệ Ba Hàn, cánh tay màu vàng kia trực tiếp đánh tới một quyền. Lấy thực lực của Huyền Thiên hôm nay mà đối phó với cường giả thiên giai cảnh thập trọng thì chính là tùy tiện đánh một cái đều là chí mạng cả. Lệ Ba Hàn dùng kiếm ngăn cản thế nhưng cả người lẫn kiếm đều bị một quyền đánh tới này đánh cho bay ra vài trăm mét, máu tươi phun ra từng ngụm, Huyền Thiên đuổi theo, lại đánh ra thêm một quyền nữa. Quyền cương màu vàng kia giống như một cái vòng tròn liệt nhật phi thường khủng bố. Keng, quyền thứ hai đánh ra, bảo kiếm trong tay của Lệ Ba Hàn liền bị đánh bay, thân thể sau khi bị kim quyền của Huyền Thiên đánh một cái thì toàn thân liền nát vụn, giống như rạn nứt, thân thể văng ra sau hơn 7.000 mét, đâm sầm vào trên hỗn độn thánh đỉnh, đầu đã bị đập bể, đi đời nhà ma. Huyền Thiên bay tới phía trước giơ tay chào một cái, không gian giới chỉ, bảo kiếm của Lệ Ba Hàn cùng với mấy thứ rơi ra từ trên người của hắn, lụm hết toàn bộ. Vật phẩm bị rơi ra là cây thoi dài ước chừng một thước, một đầu nhọn nhọn, một đầu tròn tròn, toàn thân đen kịt, phía trên có ba cái lỗ khoảng chừng ngón tay, hơn nữa, một phần đầu tròn có khắc tên. Toái, gocchuyenaudio.com, không toa, cách chương.